SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay bên đầu dây bên kia Hoa có luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày về một vấn đề mà cũng có rất là nhiều quý đồng hương quan tâm, đó là thủ tục sinh con nuôi, nhận con nuôi tại Việt Nam. Nhà thư Mai Hoa xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa luật sư, theo trong kinh nghiệm của mình, sư có nhiều khách hàng tới ông để mà hỏi về vấn đề này không thưa ông?
Vấn đề hiện nay đồng bào Việt Nam ta hay làm và Bộ Di trú cũng đưa ra những cái nhận xét hay là những cái quyết định về vấn đề con nuôi thì nó có hai trường hợp. Cái trường hợp hiện đang xảy ra nhiều nhất đó là những người xin visa từ Việt Nam, thí dụ như visa vợ chồng. Thế rồi họ mới kèm theo một đứa cháu vào đó để cùng đi gọi là con nuôi. Thế rồi thứ hai nữa, có những người không phải visa vợ chồng nhưng mà là visa cha mẹ chẳng hạn. Con cái ở bên Úc này lãnh hai ông bà, rồi hai ông bà thì có một hai đứa con đi theo, xong rồi lại quàng thêm một đứa cháu vào đó để làm con nuôi đi nữa.
Dạ, tức là họ nói rằng là họ có thêm con nuôi ngoài những con ruột của họ để được kèm theo hồ sơ để đi.
Đúng vậy. Thì những trường hợp như thế này đó thì Bộ Di trú sẽ điều tra, bởi vì trước đây đó thì Bộ Di trú tại Úc, nếu mà đi visa cha mẹ đó thì những người làm việc di trú ở Úc người ta không quen với lại cái thủ tục hay là cái lối nhận con nuôi ở Việt Nam, cho nên người ta không chú ý. Sau này đó thì người ta thấy nhiều quá, thành ra người ta mới hỏi các nhân viên Bộ Di trú tại Việt Nam để biết rõ tình hình. Và vì thế tôi xin đưa ra một số những điều mà Bộ Di trú người ta hay đặt dấu hỏi, để mà quý vị nào muốn nhận con nuôi rồi cho đi kèm theo đó nên lưu ý, không thì người ta có thể từ chối cái visa cho đứa con nuôi của mình.
Dạ vâng.
Vâng, thế thì người ta hay chú ý những thứ gì? Số 1 đó là người ta xem là cái việc nhận con nuôi đó nó có từ bao giờ, hay là khoảng 2-3 ngày hay là vài tuần trước khi mình nạp đơn thì mình mới nhận con nuôi. Thế thì càng ngày cái thủ tục nhận con nuôi, giấy tờ nhận con nuôi ở Việt Nam mà làm càng gần ngày nạp đơn thì càng dễ bị từ chối.
Yeah.
Bởi vì Bộ Y chú sẽ kết luận rằng đây là chuyện con nuôi để mà di dân, chứ không phải là nhận con nuôi đích thực theo cái ý nghĩa mà của luật con nuôi của người Úc ở bên này. Và người ta cho là chỉ dàn cảnh để mà cho cái đứa cháu đi cùng thôi nhé.
Yeah.
Cho nên người ta xem cái ngày mà càng gần thì càng bất lợi cho cái đơn của đứa con nuôi.
Dạ, cho Mô Hoa xin hỏi, tức là ở bên Việt Nam thì vấn đề mà quản lý giấy tờ khá chặt chẽ. Trong gia đình là phải có sổ hộ khẩu, những cái thành viên trong gia đình phải có tên trong sổ hộ khẩu. Thì bây giờ con nuôi con thật rồi, nếu mà đã trong gia đình thì coi như là thành viên của gia đình đó. Thì như vậy thì phía Úc họ không có đặt câu hỏi nữa. Thế nhưng nếu như mà trong cái hồ sơ bảo lãnh mà ngoài những thành viên, những cái tên mà đã có sẵn ở trong cái sổ hộ khẩu mà là có thêm một cái tên mới, thì người ta nảy sinh ra nghi ngờ phải không ạ?
Tất nhiên rồi nhé. Yeah. Đấy là điều tôi muốn nói. Thí dụ như bây giờ đó, người ta điều tra thêm nữa, ngoài cái thời điểm mình nạp hồ sơ như tôi vừa trình bày, người ta lại còn coi xem trong thực tế, người ta hay nhờ các nhân viên của tòa lãnh sự của Úc ở Sài Gòn hay là tòa đại sứ ở Hà Nội để điều tra xem là cái đứa bé có thật sự nó ở với lại bố mẹ nuôi không. Yeah. Hay là nó vẫn sống với lại bố mẹ đẻ.
Yeah.
Rồi. Thế nếu mà nó còn đang ở với bố mẹ đẻ thì hỏng.
Yeah.
Dạ, thì người ta cho là cái chuyện con nuôi này đúng là chuyện vờ vịt thôi, chứ không phải là chuyện nghiêm chỉnh.
Vâng, thưa, nhưng mà luật sư cũng nói là nếu mà muốn đưa cháu hay là người nhà hay là con nuôi thật sự của mình đó, thì nên làm hồ sơ phải trước đó bao lâu, thì bao nhiêu lâu thì là được xem là hợp lệ ạ?
À? Thế này, nó luật lệ nó không bắt mình phải làm bao nhiêu lâu trước, nhưng mà có thể nói một cách tổng quát thế này, nếu mà muốn nhận con nuôi thì nhận càng xa càng tốt cái ngày nộp đơn, để người ta không có đặt cái dấu hỏi nghi ngờ. Bây giờ đến một cái điểm nữa mà người ta hay soi xét là thế này, tất nhiên con nuôi thì như Mai Hoa đều biết là phải dưới 18 tuổi và phải đang đi học. Thế thì người ta lại xem giống như người Úc ở bên này, người ta nhận con nuôi thì người ta phải đảm nhiệm cái nhiệm vụ của người cha người mẹ, giống như y hệt người cha người mẹ ruột. Và trong đó Bộ Y tế sẽ xét xem là trường học của mấy đứa bé được nhận con nuôi này khi mời họp phụ huynh đã mời ai? Mời bố mẹ mời bố mẹ nuôi hay là mời bố mẹ đẻ? Nếu mà mời bố mẹ đẻ là hỏng đấy. Bởi vì người ta nói cái bố mẹ đẻ này vẫn còn tiếp tục cái vai trò cha mẹ, đâu có phải là cái người cha mẹ nuôi. Đấy, thành ra mình phải để ý cái đó. Và cha mẹ nuôi là phải vào trường dự các buổi họp phụ huynh và phải giữ lại cái record, tức là cái hồ sơ lưu đó. Là nếu Bộ Y tế hỏi thì mình tung ra mình nạp. Đấy, chứ còn nếu không á, người ta sẽ bắt bẻ về cái vấn đề đó. Rồi.
Thành ra nếu ví dụ ai mà muốn đưa con cháu trong nhà mình á, thì ở Việt Nam có thói quen chẳng hạn như là nhận con của anh, của chị hay là của em gì đó ở trong nhà, để là rồi coi như là trong nhà luôn, nhưng mà không có chuyển hộ khẩu. Tức là họ chỉ nhận là máu mủ nhau là được rồi, là đủ rồi. Thì như vậy là nếu mà muốn quyết định mà đi và muốn đưa luôn cái người thân đó, cái đứa cháu đó đi cùng, thì phải tính trước từ rất là sớm.
Đúng rồi. Phải làm sao chứng minh là đứa bé đang ở với mình mà ở Việt Nam, thì cách chứng minh có thể nói là cụ thể nhất thì là như Mai Hoa nói, nó có tên trong hộ khẩu.
Rồi bây giờ là phải đi họp phụ huynh cho cháu nó nữa, mà cho nó đi học phải đi họp phụ huynh nữa.
Đúng rồi. Chứ còn không có thì người ta sẽ nói là cái vai trò bố mẹ của người mẹ nuôi này, cha mẹ nuôi này không có đúng thật. Rồi người ta lại xem cái vấn đề mấy đứa bé này nó có hay về thăm bố mẹ đẻ không. Chứ nếu mà còn liên hệ quá thân mật với lại bố mẹ đẻ đó thì người ta lại cũng đưa ra hạch sách. Cho nên cái này thì theo phong tục Việt Nam thì rất là khó, bởi vì bố mẹ ruột làm sao mà chúng không có tới thăm được. Thế nhưng mà nếu mình quá gần gũi, người ta coi như là còn liên hệ hơn là bố mẹ nuôi đó, thì cũng là một cái việc bất lợi cho mình.
Thưa, họ làm cách nào, họ hỏi làm sao để biết được rằng là cái đứa bé đó có hay về thăm bố mẹ đẻ không ạ?
Thì người ta phỏng vấn. Cái hình thức thứ nhất là người ta phỏng vấn cái người cha mẹ nuôi đó. Rồi nếu mà phỏng vấn mà người ta vẫn chưa tin thì người ta có thể đi đến cái chỗ nó hơi mất thì giờ một chút, là trong những cái vụ mà người ta muốn điều tra xem vợ chồng lấy nhau thật không á, thì Bộ Y tế người ta hay làm cái công việc đi vào phường khóm người ta hỏi. Rồi người ta lại có thể không tin phường khóm hẳn, người ta lại xuống tổ trưởng người ta hỏi. Mà không tổ trưởng thì là người ta lại hỏi một lô hàng xóm. Thế thì đấy là cái lối điều tra ở Việt Nam. Cho nên hiện nay đó, quý vị nào thí dụ như lấy vợ lấy chồng được kèm thêm đứa cháu, hay là cha mẹ được con cái ở đây lãnh rồi lại kèm thêm một đứa cháu đi cùng, thì phải để ý những điểm thường thường đồ bội chú hay soi mói mà chúng tôi vừa mới trình bày đó. nhé.
Yeah.
Riêng với visa cha mẹ đó thì lại phải chú ý một cái điểm rất là quan trọng về pháp lý như thế này. Thí dụ bây giờ đó, hai ông bà được con ở đây lãnh. Thế thì mình có hai đứa con, một đứa ở bên Úc, còn một đứa còn kẹt lại ở Việt Nam, tức là hai con đúng không?
Dạ. Yeah.
Đấy, thế thì để mà đi visa cha mẹ thì cái đòi hỏi đầu tiên người ta gọi là family balance test, tức yeah. là nói nôm na là ta đếm số con.
Dạ. Yeah.
Thế số con mà chẵn thì phải một bên này một bên kia.
Dạ. Yeah.
Thế bây giờ nếu mình nhận một đứa con nuôi vào, có hai đứa con là mình định đạt, một đứa bên Úc, một đứa Việt Nam. Thế nhận một đứa con nuôi vào, hóa ra mình không đạt, đơn mình bị gạt, bởi vì ở Việt Nam có con nuôi người ta kể là, theo luật di trú người ta kể như con đẻ.
Dạ. Yeah.
Và người ta đếm luôn thì hai ông bà không đạt.
Dạ. Yeah.
Đấy, thế yeah. phải cẩn thận cái vấn đề nếu mà cho con nuôi vào thì mình xem là mình vẫn đạt cái điều kiện nó gọi là family balance test hay là đếm con hay không. Nếu mình mà thấy con của mình ở Việt Nam đông hơn kể cả đứa con nuôi thì hỏng. Phải hết sức chú ý vấn đề mà khi cho thêm con nuôi vào.
Thưa, có một cái chuyện nữa, chẳng hạn như có những cái người mà họ đám cưới làm hôn thú đó, rồi cái vâng. người phối ngẫu của họ bên Việt Nam mà có con sẵn rồi đó. Thì có thể là cái đứa con đó là con thiệt, hoặc có thể cái đứa con đó là con nhận, hoặc là đưa cháu đi mà nhận là con nuôi, thì nó cũng nằm trong cái trường hợp này đúng không à? Là cần phải chú ý để biết rằng là cái chu trình nhận con nuôi phải làm sớm, làm gấp và phải có hội đủ những cái điều kiện mà Bộ Di trú muốn nhìn thấy trong hồ sơ của mình.
Đúng rồi, đó là tất nhiên nó tùy từng loại visa, nhưng mà nếu là visa mà vợ chồng đó thì dễ hơn ở cái chỗ người ta không đếm con. Thế nếu có bao nhiêu con thì nếu mà dưới 18 tuổi hay là trên 18 nhưng vẫn còn đi học và chưa tới 23 tuổi thì vẫn được đi.
Yeah.
Thế thì phải để ý, nhưng mà nhớ là con nuôi mình chỉ được nhận dưới 18 thôi.
Dạ. Yeah. Không, tại vì người ta cũng hay nói những cái người mà lấy vợ lấy chồng ở bên Việt Nam đó, mà lấy một người mà đem qua hai người hoặc ba người đó, thì thay câu người ta nói là mua one buy one get one free hay two free gì đó. thì cái free đó thêm nó có khi là con thật của mình, có khi là họ cái người kia muốn đem theo luôn cho cháu mình để cho nó có một cái cơ hội chẳng hạn như vậy. Thì cái việc mà nhận cái đứa trẻ mà theo cùng thì hồ sơ chứng từ cũng phải hội đủ những điều kiện như luật sư trình bày từ đầu đến giờ.
Đúng vậy, tức là cái đứa con đó nếu là con nuôi thì phải dưới 18. Rồi nếu là đi visa cha mẹ thì mình phải xem cái số con của mình ở bên Việt Nam có ngang với ở bên Úc không, yeah. hay là đông hơn thì tốt, nhưng yeah. mà ít hơn số con ở Việt Nam. Nếu kể thêm đứa con nuôi, như tôi cho ví dụ hồi nãy là hai đứa con, một bên Úc, một bên Việt Nam mình đạt, nhưng mà bây giờ cộng thêm một đứa con nuôi vào, hóa ra hỏng.
Dạ vâng. Còn một dạ. trường hợp nữa, chẳng hạn như những cặp vợ chồng mà di dân tay nghề, họ nhận thêm một đứa cháu vào trong gia đình làm con của họ như con nuôi, nó có đòi hỏi điều kiện giống như luật sư trình bày không thưa luật sư?
Cái trường hợp mà đi visa tay nghề thì nó cũng giống ở cha mẹ, là người ta không đếm con.
Dạ.
Người ta không có cái family balance test, chỉ cần chứng minh là làm thủ tục con nuôi hợp lệ và đứa con nuôi mình dưới 18 yeah. thì là cái người có tay nghề có quyền đưa đi nhé.
Yeah. Yeah. Tức là yeah. thủ tục con nuôi hợp lệ có nghĩa là phải nhận nuôi nó từ ít nhất cũng lâu rồi, một khoảng
đúng
thời
rồi.
Gian vừa đủ và phải ở với mình và phải không có thường xuyên về thăm cha mẹ ruột và phải đi học và mình học phụ huynh. Yeah.
Đúng rồi, tức là những đấy là những cái đòi hỏi thông thường.
Thưa, còn trong trường hợp nếu mà những người ở bên Úc mà muốn thực sự muốn nhận con nuôi bên Việt Nam mà họ tìm thấy một cái đứa trẻ nào quá tội nghiệp, đi nhà nghèo quá hoặc là trong cái viện mồ côi, thì cái điều kiện nó như thế nào thưa luật sư?
Điều kiện về người bảo lãnh từ Úc này, thí dụ như Mai Hòa muốn lãnh một đứa bé trong viện mồ côi chẳng hạn, hay là đứa con cháu mình, thì thủ tục nó trở thành phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Là vì thế này, theo luật con nuôi của Úc á, thì mình phải làm đúng cái thủ tục con nuôi ở phía bên Úc này. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Mà mình làm thủ tục con nuôi ở bên Úc này rất là phức tạp và rất tốn tiền. À, theo tôi nhớ là đã từ lâu rồi mình cũng có thể tốn cả 10.000 đồng nếu mình muốn làm theo cái lối của Úc. Và người ta cũng thường không chấp nhận cái kiểu nhận cháu, nhận trong mồ côi thì được nhé. Đấy là cái lối thứ nhất là làm theo thủ tục con nuôi tại Úc. Cái lối thứ hai đó là làm thủ tục con nuôi ở Việt Nam. Thì trước đây đó, chính phủ Việt Nam gọi là đánh võ tự do, tức là rừng nào cọp nấy, ông phường khóm nào ở đâu thì ông làm theo cái lối của ông. Vì thế ngày xưa đó chỉ cần ra phường xong rồi điền một cái mẫu đơn hoặc làm cái đơn xin nhận con nuôi đó, thì ngày xưa ở Việt Nam người ta chấp nhận, chính quyền Việt Nam chứ không phải Úc, chính quyền Việt Nam chấp nhận cái đó. Nhưng sau này chính quyền Việt Nam mới thấy là cái việc nhận con nuôi này có vẻ có lời đây, có cái nguồn tiền ở từ ngoại tệ đây, thành ra người ta bắt lập một cái thủ tục rất là lôi thôi hiện nay ở Việt Nam, phải liên quan đến Bộ Tư pháp chẳng hạn. Thế thì nó khó khăn, chứ mấy ông phường khóm bây giờ không có quyền nữa. Và cái người nhận con nuôi từ ngoại quốc, người ta gọi là Việt Kiều đó, thì phải qua cái thủ tục đó. Chứ người ta không cho nhận theo cái kiểu mà công dân Việt Nam sinh sống ở Việt Nam rồi xin visa như hồi nãy mình nói đó. Thì nó dễ, chứ còn người Việt Kiều ở đây về thì phải làm theo cái thủ tục nhiêu khê, chứ người ta không chấp nhận cái thủ tục ở phường khóm nữa. Đấy là phía chính quyền Việt Nam. Còn về phía chính quyền Úc, không phải mình nhận con nuôi không, mà thường thường mình nhận con nuôi rồi muốn lãnh nó sang đây. Và cái việc lãnh sang đây đó là phần của Bộ Di trú. Cái phần thứ nhất là thủ tục nhận con nuôi, thì một là mình làm ở Úc rất là phức tạp, rất tốn tiền. Hai là mình làm ở Việt Nam hiện nay cũng là rất phức tạp. Xong rồi đó thì mới qua cái vấn đề mình xin visa cho cháu gái hay cháu trai con nuôi đó. Thì cái việc này có một cái đòi hỏi rất là gay go của Bộ Y chú là thế này, là cái người cha mẹ nuôi như Mai Hoa muốn nhận chẳng hạn nhé. Thì bây giờ Mai Hoa phải về Việt Nam sống 1 năm 12 tháng đó. Với cái đứa bé. Đấy là cái điều kiện khó khăn cho rất nhiều người. Và Bộ Y chú còn đòi thêm một cái thứ nữa lại cũng rất là hóc búa là thế này. Không phải là cô về Việt Nam để cô đạt cái mục đích cái sống 12 tháng, mà cô về Việt Nam vì lý do khác. Thí dụ mình về mình làm business, rồi mình mới có dịp sống với đứa bé. Và đấy là cái điều kiện gay go nhất. Ít người có thể đạt được, ai mà bỏ công việc ở đây về Việt Nam sống cả năm.
Không chỉ sống 1 năm mà bắt phải làm business ở Việt Nam nữa hả?
Không phải bắt business, tức là vì lý do nào khác, chứ không phải lý do để mà mình cố tình mình đạt cái nhu cầu của Bộ Y chú. Nó phức tạp và nó oái oăm ở cái trường hợp đó.
Là coi như là ai mà muốn nhận cái con nuôi Việt Nam coi bộ rất là khó khăn.
Rất khó, cho nên đồng bào mình bây giờ người ta cũng thấy khó khăn thế, thì người ta mới làm cái kiểu như là Mai Hoa nói là buy one, get one free đó. Tức là mình nạp đơn vợ chồng, nạp đơn cha mẹ rồi có một đứa đi kèm đi free chẳng hạn. Thì người ta làm theo kiểu đó, nhưng mà Bộ Y chú bây giờ bắt đầu để ý rồi. Bắt đầu để ý rồi và người ta không tin giấy nữa, người ta điều tra thực xem nó có phải là con nuôi không.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung rất nhiều cho những chi tiết và những thông tin rất hữu ích ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin cảm ơn và kính chào quý vị thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.